Xin đọc tiếp.
Vô ngã, vô thường. Tại sao muôn loài sợ chết đến thế? Trong khi cái vật gọi là thây chết mà ta chúa sợ lại chính là thân thể của ta, cái thân xác ta đang nâng niu yêu quý và đang cố gắng tối đa lo cho nó sống. Lý do thứ nhất có lẽ vì ta không biết ta là ai. Ta tin tưởng ta có một cá thể riêng biệt. Phật khuyên ta hãy xét kỹ cá thể ấy.
Thế sao cái thân mà lại bảo là vô ngã, không có chủ tè? Nó là đất nước gió lửa. Khi nó ở bụng má đi ra mình đâu có chọn được. Nhưng cái mắt, cái tai nó cứ tự thành từ bao giờ. Rồi ra có được con mắt, thế nào thì tự thiêu con mắt như thế. Mà xếp đặt cái mắt của mình làm sao, cái miệng của mình làm sao, thì xếp đặt xem tay chân nó thế nào, hoàn toàn là mình chịu thụ động. Cứ có cái da thịt xương này ở bụng má đi ra, rồi cứ nhận cứ thế, nhận là thân thể của ta. Cho nên gọi cái thân này là vô ngã. Và tất cả các vật ở xung quanh mình cũng thế, nó không có thật. Cho nên gọi là vô ngã. Còn thế nào là vô thường? Hôm nay nó trẻ, ngày mai nó già. Hôm nay ngồi nói chuyện đây, ngày mai người ta đã bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Thế cho nên nó không có còn mãi. Thế cái thân của chúng ta nó có cái đặc biệt hai cái đó. Cái thứ nhất là vô ngã, nó không có còn mãi, nó không thật. Và cái vô thường là nó sẽ phải tan, phải hỏng, phải bứt đi, nó không còn mãi. Thế thì thân chúng ta và tất cả cảnh chúng ta đang sống đây đó, cả ba thứ, cái thân, cái tâm và cái cảnh đều vô ngã, vô thường. Bởi vì nó là làm bằng cơm, bằng gạo. Nó là đất nước, gió lửa. Nó không phải là mình. Còn thân chúng ta vô thường là bởi vì bây giờ chợt sống thì nó mai nó chết. Vừa trẻ, bây giờ nó đã già. Thế còn lần sau bảo là vô ngã, nghĩa là không phải thật là tâm của mình. Chúng ta nó không thật. Bởi vì tôi không biết là chốc nữa nó sẽ vui hay buồn. Nè, hễ có ai tới khen, thế thì cái vui nó hiện lên. Thế là cái vui này ấy, nó phải đợi cái tiếng khen nó mới có. Chứ còn chính tôi hiện tại nó không vui. Nhưng mà đợi hễ chợt có cái tiếng khen, hay là chợt có ai người ta cho tiền, cho bánh, cho kẹo, thế thì cái tâm vui nó hiện lên. Cho nên nó không phải thật là tâm của tôi, mà nó là mượn cái duyên ở bên ngoài rồi nó bật ra. Thế mà tâm buồn của tôi cũng vậy. Tôi không đâu có muốn buồn, nhưng mà vì cái cô kia cô cứ chê tôi, bà này bà cứ lục đục với tôi, thế thành ra cái tôi buồn. Thế cho nên cái buồn ấy không phải mình, mà là mượn cảnh mà nó bật ra thôi. Thế thì cái khổ, cái vui của chúng ta, thì cái buồn, cái vui, nó đều mượn cảnh cả. Bình thường tôi rất là ngoan ngoãn, thế nhưng mà tại cái bà kia, bà để tại ở đấy, bà quên, bỏ quên ở đấy một gói tiền. Tôi trông thấy tiền cho nên tôi mới khởi cái lòng tham. Chứ còn bình thường tôi không định tâm để tôi tham. Nhưng vì bà ấy bỏ quên cái gói tiền, thành ra tôi mới khởi cái tâm muốn lấy. Đấy. Thế thì cái tâm tham, tâm giận, nó mượn cảnh, nó cứ theo duyên nó bật lên. Thế cho nên bảo là vô ngã. Mình không muốn là một người phàm phu tầm thường, mình muốn là ông thánh. Nhưng mà cái sân nó cứ nổi lên, thành ra không có quyền tự chủ. Thế như vì thế cho nên cái tham, cái giận, cái mừng, cái vui của chúng ta gọi là vô ngã. Thế là thân chúng ta cũng chẳng phải của mình, mà loại tâm này nó chẳng phải của mình. Minh trí cho biết làm sao tâm của mình lại gọi là vô thường, cho nên nó cứ chợt, cái tâm vui nó chợt sinh ra nó lại tan đi, cái tâm buồn nó chợt sinh ra nó lại tan đi. Nè, như đối với đứa con ấy, mình thương quý nó lắm, rõ ràng là mình thương quý nó lắm, nhưng mà nếu bây giờ nó trở lại nó phản phúc thì cái tình thương nó còn không? Nó đã, nó nhạt đi, nó nhạt đi. Mà nếu mà thực sự mình thương đứa con lắm ấy, thì lúc bây giờ mình lại giận, cả cái giận nó lại càng nhiều. Thế cho nên cái tâm của con người nó vô thường, hôm nay tốt mai xấu, hôm nay hay mai giả. Đang là một người con ngoan ngoãn, nhưng mà nếu mà ở chơi phải cái đứa bạn xấu, nó rủ dê những các cái sự không tốt ấy, thấy là bắt chiếc luôn. Thế cho nên cái tâm chúng ta nó vô thường. Thế là chúng ta cái thân vô ngã vô thường, cái tâm cũng vô ngã vô thường. Còn cái cảnh, thế nào là cái cảnh của chúng ta cũng vô ngã vô thường. Những thứ chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, tức là gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần, thì sao lại bảo nó vô ngã? Nghĩa là nó không có thật. Có phải để ý hai cái nó khác nhau? Thế nào gọi là cái nhà này vô ngã? Tìm xem thật cái nhà là chỗ nào. Cái mái thì nó làm bằng tôn, riêng cái mái có ai gọi là cái nhà đâu. Còn cái vách tường thì nó làm bằng gạch, nếu riêng đứng có cái vách tường cũng không phải là cái nhà. Bây giờ phải cộng bốn cái vách tường lại, rồi lại cộng thêm cái mái vào, khi ấy mới đặt tên là cái nhà. Cho nên thực cái nhà tìm không có, chỉ nhìn lên trên đây thì cái này là cái mái, nhìn cái này thì cái này là cái vách, nhìn đây thì cái này là cái cửa, nhìn xuống thì đây là cái sàn. Mà tìm cái nhà có không? Thế cho nên bảo là vô ngã, thật không có cái nhà, chỉ do bao nhiêu thứ xếp lại mà đặt tên ra là cái nhà. Cái nhà là cái không có. Thế sao cái nhà lại bảo nó vô thường? Người ta xếp gạch lên thế nó thành gọi là cái nhà. Ngày mai đây nó lăn, nó đổ cái tường đi, thế người ta xếp nó đi, thì lúc bây giờ lại không có nhà nữa, lại là mảnh đất chơi. Thế cho nên nó vô thường. Thế là cái chúng ta đó, cái thân cũng vô ngã vô thường, cái tâm cũng vô ngã vô thường, mà cái cảnh cũng vô ngã vô thường. Sao muôn loài sợ chết đến thế? Cho đến loài vật, con sâu cái kiến, loài nào cũng sợ chết. Thì đây người ta hỏi tại làm sao? Thì theo ý Khải Phước, tại sao mà muôn loài sợ chết đến thế? Mà thế thì bây giờ lại thêm một câu, tại làm sao nó thích sống? Chúng ta bây giờ chết là chỉ cái thân bằng cơm gạo này nó sẽ tan, ta bỏ vào quan tài người ta đem chôn. Chứ còn tôi vẫn thấy, vẫn nghe, những tinh thần người ta vẫn thấy, vẫn biết. Giờ kiếp sau người ta cũng có hệ còn kiếp sau nữa. Thế làm sao người ta lại sợ? Là bởi vì mệt mờ, không biết mình là cái gì cả. Bây giờ cứ ở bụng mẹ ra, cứ thế nắm chặt là cái thân này nhận là ta. Thế thôi, không biết mình là cái gì cả. Thế cho nên là bây giờ mất cái ta này thì sợ, coi như là mất hết, không còn gì, cho nên sợ hãi. Ở đây người ta hỏi tại sao muôn loài sợ chết đến thế, trong khi cái thây chết ấy mà chúng ta chúa sợ đó thì lại chính là thân thể của ta. Đấy, bạn bè đang thân với nhau lắm, nhưng cái cô ấy, cô lăn rồi cô chết, chúng ta có dám ngủ bên cạnh nữa không? Đang quý, nhưng mà cái người chết, thế là chúng ta sợ hãi, sợ cái thân ấy. sợ cái đống thịt nó sẽ thối, nó sẽ nát giữa cả. Chính bởi vì sợ như thế, thành là hắt hủi cái người chết. Ta nâng niu yêu quý, ta đang cố gắng tối đa lo cho nó sống. Nhưng mà một khi mà nó đã thành cái thây chết, gọi là cái thây ma, thế là chúng ta hết hồn, chúng ta sợ hãi. Mà ta lại cứ bám lấy cái đống đất này. Lý do thứ nhất, vì ta không biết ta là ai, mà ta lại cứ bám lấy cái đống đất này. Này, vậy thì thực sự ra Liên Trì là ai? Thế cái gì nó đang biết nói đấy? Đó là cái tánh biết của mình. Thì cái ấy nó có làm bằng đất không? Đấy. Thế thì ta sợ chết là bởi vì ta không biết rằng cái tánh Phật của ta đó, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Nó vô lượng thọ nghĩa là nó không sanh, không diệt. Ta không nhận cái tánh của mình. Cái tánh nó đang biết nói, cái tánh nó đang biết nghe đấy. Cái tánh Phật của chúng ta, cái tinh thần này, nó không sanh, nó cũng không diệt. Ta bám chặt lấy cái thân cơm gạo, quyện chặt lấy cái da thịt xương này, nhận là mình. Thế cho nên bây giờ tới cái thời kỳ cái thân cơm gạo nó phải thối, nó phải nát, nó phải giữa ra, nó phải giả về cho đất. Thế thì ta lo lắng, ta sợ hãi, vì ta cứ nhận cái cơm gạo này là mình, là ta. Bây giờ nó phải thối, nó phải giữa, thiên hạ người ta phải vứt nó đi. Thế cho nên ta sợ hãi. Thế nếu mà biết rằng ta là cái tánh nó đang biết nói, cái tánh Phật, cái tinh thần này, nó không sanh, không diệt. Nếu tập nhận như thế, tập quen đi để sống với cái tánh Phật này, thì ta có còn sợ hãi khi thấy cái thân này nó tan rã không? Đấy. Thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật để ra khỏi được cái chết, cái sanh già bệnh chết. Cái thân cơm gạo này nó mới ở bụng mẹ nó sanh ra, rồi nó mới già, rồi nó mới bệnh, rồi ngày mai nó tan rã, nó thành đất. Đó là cái thân cơm gạo. Chứ còn nhận lấy cái ta thật sự, cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết thấy, biết nghe, cái tinh thần này, thì cái ấy nó đâu có sanh, đâu có diệt. Nó gọi là vô lượng thọ. Nếu ai vâng lời Phật, nhận lấy cái tánh thật thể của mình, thì cái vị ấy không có lo, không có sợ chết nữa. Nó đỡ bao nhiêu những các cái khổ của thế gian. Cái khổ chỉ bởi vì mình bám víu lấy cái cơ thân giả tạo. Ta tin tưởng ta có một cá thể riêng biệt. Câu là thế nào nhỉ? Riêng của ta, tuy là cùng một cái nồi cơm, cô trực nhật, cô thổi một nồi cơm, mang ra 50 cụ, mỗi cụ xới riêng mấy chén. Một khi ăn vào miệng thì nhận là đây là riêng của ta, đây là thân thể ta. Cho nên Phật khuyên chúng ta hãy xét kỹ cái thân riêng biệt này, nó có thật là thân ta không? Xin đọc tiếp.
Ta sẽ thấy nó là một tập hợp bất tận gồm đủ thứ. Nào thọ, nào tưởng, sanh diệt triền miên, không mạch lạc, bốc đồng đa dạng mà tìm không ra được chủ nhân ông. Trên những mong manh tạm bợ ấy, ta nương tựa, cầu an ninh. Bị cuốn theo chiều gió vô minh, chúng ta bận rộn huyên náo, bao nhiêu hoạt động lấp đầy ngày giờ.
Cái thân thể của mình đó là cái gì? Do ăn cơm. Thì cái thân bằng cơm bằng gạo này, mà đất do ăn cơm, do uống nước, do hơi thở, do hơi ấm, nó thành cái thân. Thì cái này ai cũng biết, cho nên ở đây Ngài lược đi, Ngài không nói tới, mà chỉ nói đến cái mà ngay những người tu cũng ít người nhận ra, là cái vọng tập. Cho nên ở đây Ngài mới bảo hãy xét xem cái vọng tâm khư khư từ thân mình đây ấy, tuy rằng chúng ta tha thiết nhận nó là mình thật ấy, nhưng mà khi lỡ có bị đụng xe, có gãy cái tay gãy cái chân, ta ném đi ta coi thường, cũng ném đi, cũng biết là nó không phải mình. Nhưng mà cái thứ vọng thân, cái thứ vọng tâm này thì ít ai mà nhận ra được, nó là cái hư vọng. Cho nên đây Ngài để nhắc chúng ta để ý xét xem tâm chúng ta nào là cái gì nè. Thì đây Ngài nói là nó là một cái tập hợp bất tận. Thế nào gọi là tập hợp? Tập hợp nghĩa là nhiều thứ nó nhóm lại. Theo như Đức Phật ấy, thì Ngài chia nó ra là bốn thứ, là thọ, tưởng, hành và thức. Rồi từ bốn cái này nó biến hóa ra đủ thứ suốt ngày. Thế đấy, thế cho nên gọi cái tâm mình là một cái tập hợp. Theo nhà Phật, học theo Phật thì chia nó ra là bốn thứ. Còn theo nhà Nho bên Tàu, người ta có cái khoa học về tâm, thì người ta chia nó ra làm sáu các bạn. Tôi bởi vì không có nghiên cứu về bên nhà Nho nhiều, tôi không nhớ. Thế người ta cũng chia nó làm sáu. Cái hồn thì ở phổi, đây là theo cái khoa học của bên Tàu, người ta cũng giỏi lắm chứ không phải không. Ta học cái tâm chúng ta họ chia làm sáu. Cái tinh thì mới ở cái thận, còn cái thần ấy thì ở cái tim, cái hồn ấy ở cái phổi, còn cái vía thì tôi không nhớ rõ, hình như ở cái lá lách. Rồi cái ý, rồi cái trí, tôi nhớ là cái trí thì ở gan. Nghĩa là trong những các cái sáu, cái ruột, gan, tim, phổi của mình ấy, mỗi cái nó đều có một cái phần tinh thần trú ngụ ở đây. Nếu mà rối loạn thì sinh bệnh. Thế cho nên nhà Nho người ta nghiên cứu cái tâm, ta chia ra làm tinh thần, ý, trí, hồn, vía, phách. Thế là thành bảy thứ, không biết là sáu bảy thứ gì đó đấy, nhưng mà ta chia ra tinh thần, hồn, vía, phách, ý, trí, mấy cái. Cho nên nó là cái tập hợp của nhiều thứ. Thế đó là nhà Nho thì người ta chia như thế để người ta học. Còn chúng nhà Phật ấy, thì Phật lại không chia kiểu ấy, mà Phật chia cái vọng tâm mình nó là có bốn thứ, là thọ, tưởng, hành, thức. Thế đây Ngài nói theo nhà Phật, cho nên Ngài bảo bây giờ chúng ta xét lại cái vọng tâm của mình thì thấy nó là nào thọ, nào tướng, đó, nào tưởng, nào thọ, nào tưởng, sanh, diệt, triền, miên. Thế bây giờ còn thế nào gọi là thọ, thế nào gọi là tưởng, thế nào gọi là hành, thế nào gọi là thức. Nhà chùa mình chia cái vọng tâm là bốn. Giờ con chỉ bốn cái ra xem có phải cái vọng tâm mình nó có bốn cái không. Tôi hỏi thế nào gọi là thọ. Chữ thọ khi người ta đưa cho mình cái bánh mình nhận lấy, thế gọi là thọ. Ai người ta cho mình một cái gì mình nhận được, mình lãnh lấy thì gọi là thọ. Thế chúng ta con tại sao mà bây giờ cô cứ phải cầm chuỗi trà 180 hạt, lý do gì không làm 200 hạt đi, làm ở 150 đi, mà lại làm 108 hạt? Mà bây giờ cầm chuỗi tràng để làm gì? Đức Phật tổ đâu có phải như trẻ con mà cứ làm tràng gì đâu. Đấy, chính nhà chùa mình hàng ngày lúc nào cầm chuỗi tràng ở tay. Mà cái chuỗi tràng ấy là 108 hạt. Mỗi một hạt thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về cái chân tâm bản tánh của mình ấy, thì mình không có thọ lãnh những cảnh ở bên ngoài. Có phải lúc bây giờ nhất tâm niệm Phật thì cái mắt ấy, nó không có liên láo chạy ra bên ngoài. Cái âm thanh, cái tai thì ai nói cái gì người ta cũng không có lãnh thọ, buông xả đi để mà niệm Phật. Thế cho nên chúng ta hàng ngày có 6 nơi để lãnh thọ cảnh trần. Con mắt thì nó thọ sắc, cái tai nó thọ âm thanh, cái mũi nó thọ cái gì nhỉ? Thọ hương trần. Cái lưỡi nó thọ vị trần. Và cô phải học thuộc 6 cái, 6 căn, 6 trần, 6 thức phải học thuộc. Còn cái ý thì thọ pháp trần. Đã pháp trần tức là những cái bóng ảnh, như ngồi đây nhớ đến nhà quê, cái hình ảnh nhà quê nó hiện lên, thì như thế gọi là pháp trần, những cái bóng ảnh. Thế là chúng ta 6 căn lãnh thọ 6 trần. Thì mỗi một cái thọ nó đều có 3 thọ: khổ, thọ vui và thọ không khổ không vui. Tiếng nôm na mình gọi là bình thường. Thế thì mỗi khi con mắt nó nhìn cái sắc, thế thì nó có thể tâm chúng ta nó nảy lên, có thể là nó nảy ra cái vui, có thể nó nảy ra cái khổ, có thể nó nảy ra. Bình thường như mình đứng đây, mình đứng cửa sổ mình ngó trời, nó không, cảnh ở bên ngoài nó không động gì đến cái ngã ái ngã chấp của mình, cho nên nó không khổ không vui. Thế thì Phật gọi cái đó là si thọ, bởi vì vẫn mê muội cho là có ta đang thấy cảnh, cho nên gọi là si. Cái thọ, cái vui thì Phật gọi là gì, ngoại khổ. Còn cái buồn thì Phật gọi là khổ khổ. Còn cái bình, chúng ta gọi là bình thường thì gọi là si thọ. Thế là một cái lạc thọ, một cái khổ thọ và một cái si thọ. Giờ xin nói lại, ở nơi 6 căn của chúng ta, bây giờ nói riêng về con mắt, nó có 3 cái thọ là thế nào? Thế nó vừa hài lòng, cái vui nó hiện lên. Thế chúng ta thì gọi là vui, Phật gọi là, thì gọi là lạc thọ, là thọ cái vui. Thế còn khi trông thấy đống rác gọi là cái khổ thọ. Thế là có cái vui thọ, khổ thọ. Còn bình thường mình đứng mình nhìn núi nhìn sông chả bận lòng gì cả, thì cái đó gọi là si thọ. Thế thì chúng ta có 3 cái thọ ở nơi một con mắt. Bây giờ xin nói về cái thọ ở nơi cái tai. Ở nơi mắt có 3, ở nơi tai cũng có 3 cái thọ đó. Thế là cộng lại thành ra ở nơi 6 căn, mà mỗi căn đều có 3. Vậy 3 lần 6 thành bao nhiêu cái thọ? Thành 18 cái thọ. Thế là chúng ta ở nơi 6 căn chúng ta có 18 cái thọ. Thế rồi bây giờ đây, năm ngoái đó, cô Thanh Hòa ở Hương Sen có một bà cụ, bà cứ xì vả bà mắng. Cái chuyện từ năm ngoái kìa. Thì bây giờ mình nhớ tới, mình có bực bội không? Đấy, chúng ta lại thọ trở lại. Chứ không phải chỉ thọ cái hiện tại đâu. Những cái nó đã qua rồi, nhưng bây giờ nhớ tới là mình cũng lại bực bội, tức tối. Hay là năm ngoái có cái người đó, người ta thực tế, người ta đến người ta giúp một cái việc lành cho cô Thanh Hòa. Thế bây giờ ngồi đây mà nhớ lại, trong lòng mình có vui không? Đấy. Thế cho nên chúng ta thọ cái hiện tại, chúng ta lại thọ cả cái quá khứ. Mà bây giờ ngồi đây nghĩ rằng sửa soạn sắp tới đứa con gái ở ngoài Bắc ấy, nó tậu cho cô Thanh Hòa một cái xe ô tô mới, thì sẽ nhớ tới rằng độ 2-3 tháng nữa là nó đủ tiền nó tậu cho mình, mình sẽ sắp sửa có cái ô tô mới. Thì cô Thanh Hòa có vui không? Đó. Hay là nhớ rằng đó, mình ngồi đây mình nhớ tới sẽ ví dụ như cha mẹ già sắp sửa tới cái đám tang, đám ma, mình ngồi đến mình tưởng cái đám ma nó sẽ sắp sửa phải xảy ra thì nước mắt có chảy không? Thế là đấy. Vậy thì chúng ta thọ quá khứ, thọ cả hiện tại và thọ cả vị lai, ba thứ thọ. Mà ở những cái hình ảnh cũng thế, những cái âm thanh cũng thế, chúng ta đều có ba thời. Thế thì bây giờ ban nãy chúng ta đã có bao nhiêu cái thọ rồi nhỉ? Nó có phải 108 không? Thế cho nên các cụ phải cầm chuỗi tràng có 108 hạt để đừng thọ cảnh thế gian nữa, mà hoàn toàn nhất tâm bất loạn, chỉ thọ cảnh Phật mà thôi, để tránh cái thọ. Thế cho nên cầm 108 cái chuỗi tràng, 108 hột, thì nhớ là mỗi một hột là một niệm. Chúng ta niệm niệm bất loạn, đừng trở về thọ cảnh thế gian nữa, đừng để cho một thứ trong 108 cái này nó chi phối mình.